Chúng con xin mời Đức Thầy ban huấn từ khai mạc đại hội. Chúng con xin mời Đức Thầy.
Hôm nay là ngày vui đã bạn bị chi dụng trong thực hành. Cho nên mọi người chỉ biết chuyện bị chi dụng của phần hồn tâm đạo mà thôi. Cho nên ngày hôm nay mới thành hình được một đại hội giữa biển cả và giao liên với tất cả những cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trời đất sắp đặt để mở rộng tâm thức của chính mình, để thấy giá trị của đại bi mà chính chúng ta tự làm chủ tiểu thiên địa sáng suốt này. Mà không học từ bi thì làm sao phát triển từ bi ở tương lai? Tha thứ và thương yêu xây dựng chúng ta mới hình thành. Cho nên đại hội của Bô Vi không phải dễ tổ chức, rất khó tổ chức. Ban đầu nói tôi muốn tổ chức đi tàu, nói thì dễ, nhưng mà khi mà tiếp xúc với chiếc tàu nó có sự giới hạn của nó. Làm rồi mới biết. Trước kia Bùi Đức Lâm cũng làm, cũng rắc rối đủ chuyện hết, cũng khổ đủ chuyện hết, nhờ A Răng cũng gạt đủ chuyện hết. Nhưng ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chuyện đời là tạm, mà chúng ta chỉ hướng về tâm linh đi, thì bất cứ giá nào chúng ta cũng thành tựu được. Sự dũng mãnh đó, tương lai chúng ta sẽ có những đại hội tốt hơn, vượt qua những sự kinh nghiệm, bỏ đời qua đạo, dứt khoát hướng về tâm linh, thì ngày hội tụ sẽ sáng lạng. Chúng ta ở đây, nhưng mà các nơi bạn đạo đều hướng tâm, kể cả Việt Nam. Giờ phút này họ vẫn tham thiền. Và hướng tâm về bề trên để dẫn dắt tâm linh của họ đồng tu đồng tiến tham dự đại hội với chúng ta. Anh em chúng ta rất nghèo mà vẫn có tâm, và tâm chúng ta phải bước trùng dương để về quê xưa chốn cũ, thì chúng ta bất chấp tiền tài danh vọng, cho nên chúng ta mới có được ngày hôm nay thực hiện tình thương và đạo đức như trời đã ban. Như bây giờ chúng ta đi tới đi đại hội hùng vĩ giao liên này, các bạn nhìn cảnh núi sông núi biển, các bạn thấy vô cùng vĩ đại, đánh thức tâm hồn chúng ta có dũng chí ngày nay chúng ta mới đi đến đây và xem được những cái cảnh vĩ đại. Xem hình nghe người ta nói không bằng gì là chúng ta đã xem cảnh thật và luồng điển tâm thức của chúng ta giao liên thẳng những nơi thanh vắng như vậy mà vẫn sống động, dù thiên cơ biến chuyển ác liệt cách mấy vẫn một lòng vững chắc thể hiện một cảnh thiên nhiên đặc sắc để cho mọi người cảm thức, thấy rõ khối óc của họ là vô cùng. Chúng ta có thể xác tiểu thiên địa, có kim mộc thủy hỏa thổ, chúng ta có khối óc đầy đủ núi sông vĩ đại. Nếu các bạn tu thanh nhẹ nhắm mắt có thể thấy hết. Càng thanh nhẹ chúng ta càng thấy sự vĩ đại trật tự của thiên giới là vô cùng. Chúng ta đi ở thế gian mới một bước đường, mà chúng ta là người nghèo khổ, nhưng mà cố gắng vẫn đi được. Những cảnh ở thế gian cho là tỷ phú, triệu phú, người có tiền mới đi được. Chúng ta người Việt Nam nghèo mặt, bỏ xứ chạy ra đây, ngày hôm nay chúng ta được tham dự bất cứ một chỗ nào trên mặt đất này, để hiểu và học và tiến trực tiếp, thay vì nghe những lời thiêu liêng ảo tưởng vô trách nhiệm đó, tu hoài không tiến. Chúng ta giao liên thấy rõ sự vĩ đại của trời đất đã hình thành. Nhìn lại chính ta cũng là vĩ đại, cái thể xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành tới bây giờ, không có người thế gian nào chế được. Mà chúng ta toàn là khối óc thực hành trong trật tự, dũng mãnh tu tiến, ngày nay chúng ta mới có cái đại hội. Đại hội tâm linh là do bạn nào?
hình hạt.
Ban tổ chức chỉ phục vụ trong tập tự và phát triển đều theo nhu cầu hiện hành mà phục vụ cho chung. Cho nên cái đại hội là đại hội của bản đạo, cho nên bản đạo phải ngồi lại với nhau và xây dựng cho tốt. Chúng ta là một khối người đang thực hiện tình thương và đạo đức. Thế gian này chỉ có một đạo mà thôi, đạo tình thương và đạo đức, chứ không có phải là hình tướng để che giấu tâm lành của chúng sanh. Ngày nay các bạn thấy rõ rồi, dưới biển cũng có cuộc sống an nhiên, trên núi cũng có cuộc sống an nhiên. Nguyên khí của trời đất để giải tiến cho tất cả mọi tâm linh đồng tu đồng tiến, không phải dành riêng cho ai. Cho nên chúng ta càng đi tham dự đạo hội, mỗi sắc thái khác nhau, chúng ta thấy rõ kỳ này tôi học được cái gì, kỳ khác tôi đã học được cái gì. Rồi tôi gặp huynh đệ tỷ muội của chúng tôi đã trưởng thành bằng chỗ nào, trưởng thành chỗ nào, nhìn chỗ nào thấy sự trưởng thành, thấy cái tâm từ bi của họ đã phát triển đến đâu. Chúng ta đi về đường Phật giải thoát thì phải thực hiện tha thứ và thương yêu, thì mới thấy rõ tâm từ bi của đối phương. Thì anh em chúng ta đang thực hiện tâm từ bi, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Nghe một tiếng đồng bào đau khổ, mọi người đóng góp, mọi sự đau khổ của bản đạo chúng ta không bao giờ bỏ qua. Đem đến lớp tu thiền cầu nguyện cho chúng. Xuất phát trong thực hành tâm lành của chính chúng ta, chứ không phải cầu cứu mà không hành. Cầu cứu mà không hành là những loại thiên liên vô trách nhiệm, nói lung tung mà không có trách nhiệm. Chúng ta là người trách nhiệm giải tiến để giao liên và tận độ tất cả. Kỳ này các bạn tham dự du thiền, các bạn mới thấy biển là cần thiết. Điển các càng khôn vũ trụ cần thiết sống động, và điển của cơ tạng khối óc của các bạn cũng sống động. Mà lập lại trật tự thanh nhẹ là chúng ta tiến về vô cùng, hợp nhất hiệp thí cùng trời đất. Chúng ta mới thấy là hạnh phúc vô cùng. Cho nên mỗi kỳ đại hội bạn đạo tham dự đều vui và cảm thích. Thấy tôi có một cái tâm trạng khác về, tôi thấy thích tu hơn. Tôi là sửa tôi để tiến về kiệt kỳ. Đời đạo sanh tu, đời họ đã làm như vậy mà đạo tôi không tiến được. Tôi buồn. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ở trên tàu này, buổi họp ghế ngồi trật tự, chỗ ăn trật tự, phòng ngủ trật tự, mà chúng ta đầu óc nói chuyện không trật tự là chúng ta hổ thẹn lắm. Chúng ta tu trật tự sáng suốt, thấy rõ từ bi là cái gì, đời là gì, đạo là gì, cho nó phải rõ rồi. Đời phải dấn thân trong cố gắng, đạo phải thực hành, phát triển cho vô cùng với điều đạo. Đạo mà cứ lấy hình ảnh bên ngoài che giấu tâm linh, cái đó không phải đạo. Ma quỷ không phải đạo. Lấy hình ảnh bên ngoài che giấu tâm linh là không phải đạo. Ma quỷ thì không phải đạo. Cho nên chúng ta chỉ tu hướng thượng giải thoát, thực hiện tha thứ và thương yêu mới tận độ quần sanh được. Học từ bi và thực hiện từ bi mới tận độ quần sanh. Mỗi người chúng ta có thể làm được, không phải đợi thành Phật mới làm được. Thành Phật là một kỳ công mà chúng ta không trực diện những sự nan giải, làm sao chúng ta giải quyết được những sự nan giải nhất. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ngồi trên chiếc thuyền văn minh như thế này là rất nan giải, dễ gì mà có. Chúng ta sanh trưởng ở trong nơi chỗ nghèo, bị uy hiếp đủ chuyện hết, vì chiến tranh làm cho chúng ta không phát triển, thu hẹp khả năng phát triển của chính chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta được dự trong du thuyền, do biết bao nhiêu khối óc
đã hình thành,
thì chúng ta mới thấy rõ giá trị của đấng toàn năng là vô cùng. Nhìn thấy của chúng ta và nghe hiểu của chúng ta và nói được ra âm thanh này cũng là của đấng toàn năng mà thôi. Đấng toàn năng là thanh nhẹ vô cùng mới làm cho tất cả được. Và chúng ta không hướng về thanh nhẹ thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến qua. Cho nên một người đi như thế này, chúng vui nhưng mà học hỏi. Trực diện với tất cả những gì chúng ta muốn làm, chúng ta về nơi địa phương chúng ta sẽ làm với một cái pháp sẵn có trong tay, tu sửa để tiến hóa. Để thấy sự hùng vĩ của đấng toàn năng là cái gì? Cấu trúc từ siêu nhiên đã hình thành, chúng ta có khối óc tay chân đi đứng toàn là tự động. Đây cũng là vĩ đại, không phải là chuyện bỏ đâu. Không có khối óc con người làm sao chế ra chiếc tàu, không có khối óc con người làm sao là chế được cái bóng đèn sáng suốt mà chúng ta đang ngửi đây. Cho nên những gì khối óc của chúng ta đều do đấng toàn năng đã và đang xây dựng từ bao nhiêu kiếp. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trực tiếp khai triển trực giác để đi tới đó và thực hiện đứng đắn hơn. Chúng ta nhìn đó và về cố gắng áp dụng cái pháp của chúng ta khai triển, khai trí mở tâm và thực hành cho đến thực hiện bi trí dũng rõ ràng. Hôm nay là ngày vui của các bạn, không nhiều thì ít, các bạn đã cảm thức rồi, thấy tổ chức, thấy cảnh thiên nhiên, hưởng được những cái dưỡng khí của biển cả để nuôi dưỡng tâm thân khỏe mạnh. Thì chúng ta cần gì? Cần vui để tìm hiểu thêm. Từ đây cho ngày cuối của đại hội, hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc, các bạn sẽ chung vui trong cái nhịp tiến của đời lãnh đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, các bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy sự tự nhiên và hồn nhiên. Đời là tất cả khối óc tổ chức phương tiện để giúp đỡ cho cơ thể được bình an. Ngay chiếc tàu này là đầy đủ phương tiện cho các bạn học về đời, đạo, sông, tu, tiên hoa tốt đẹp. Vô vi lúc nào cũng hợp thờ, chứ không phải vô vi lạc hậu. Bạn lâu rách đi xin là không có vụ đó. Thực hành phát triển vô cùng để phục vụ quần sanh thì không có tuổi thân nữa. Chúng ta khó có khả năng làm được, nên là xây dựng đi. Cho nên mọi người chúng ta vẫn ai cũng đi lao động, cũng làm việc để có đồng tiền, mà dành dụng đồng tiền để sử dụng trong chỗ xứng đáng để học hỏi và cởi mở tâm thức của chính chúng ta, chứ không là không có hoang phí. Khi mà tâm thức của chúng ta cởi mở thì chúng ta sẽ có óc sáng tạo và làm những điều lành cho gia càng tốt hơn và cho xã hội tốt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Chánh trị nó có chánh trị da và chánh trị xương hay chánh trị khác nhau. Chánh trị xương ở bên trong thì lấy cái gì của trời đất sẵn có để về giao hóa sửa đổi mình. Cùng chánh trị da là chiếu đám đó, cứu đám này, đang chuyển bên ngoài, gây sóng gió. Rốt cuộc được cái chiếc ghe nào chìm, cái nào mà khởi hành cái đó nó phải chìm. Định luật như vậy. Cách mạng cũng kêu cách mạng da là bên ngoài, ngoài da là cách mạng xương rồi nó mới thành. Cách mạng da không thành. Cho nên mình hiểu, nhiều khi mình cũng lâm phải những cái cảnh mà làm sinh danh, làm cách mạng và làm bên ngoài. Tôi nói thôi, bây giờ mình ăn năn hối cải mình làm sao? Thấy cái chân chánh của trời đó chưa tự trị và khai quan. Cả đó là chánh nè. Bởi vì dân mình đang đau khổ nè. Lục căn lục trần mình đau, đang đau khổ nè. Mỗi một tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng 1250 vị tỳ kheo nằm trong cơ quan chiên mọc thủy quả thổ. tiên gian tiệt hết của mình. Chủ nhân nó đang điều khiển, nó đang khao khát tình thương chân chánh để nó hiểu nó càng hiểu hơn để nó tự trị đồng tiến hóa với mình. Nó muốn tiến theo câu văn kêu gọi đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cộng. Thấy không? Thì chủ nhân ông phải ban bố cho nó. Chủ nhân ông là phần hồn mà không chịu đem sự chân chánh về để ban bố cho nó. Thì nó vẫn khổ mãi mãi. Cũng như một quốc gia. Không làm được sự công bằng. Lãnh đạo không hiểu sự công bằng. Làm sao ban bố sự công bằng trên nhân dân? Sao? Bây giờ hiện tại trên thế giới là nhiều quốc gia cũng đang lãnh đạo nhưng không thiếu sự công bằng để chi biết sung sướng cho gia tộc nó thôi. Rồi người dân vẫn là đau khổ. Thì bản thể của chúng ta cũng vậy. Chỉ biết phần hồn hưởng thụ thôi. Thế kể tụi này làm gì thì tự nhiên cái bản thể nó đi một ngày kia. Wow, tại sao ông đóng giàu đó mà giàu có quá mà bữa nay ông bán thân bất toại? Tại dân ông khổ. Thì tê liệt luôn. Tại vì ông không biết lo cho dân. Thấy không? Thì quốc gia cũng vậy. Mà bán thế chúng ta cũng vậy. Còn ở đây chúng ta làm pháp luân hàng ngày. Chúng ta đem thanh khí điển qua giải cho em nhiều. Cho toàn dân được hưởng cái ánh sáng hiện hữu của Thượng Đế. Chắc chắn cái sự tê liệt của mọi cơ quan sẽ biến mất. Thay vì nó sẽ bằng trước một ngày gần.
À, tổ chức của cơ quan như vậy. Cũng như một quốc gia. Cái hậu quả nó sẽ xuất hiện. Nếu chủ nhân ông không lo cho nó chắc chắn là phải xuất hiện.
Một nhà lãnh đạo không biết lo cho dân thì một ngày nào đó thì nước nó phải đau khổ. Đó là thời cuộc. Bành trướng lớn ra thì thiên cơ. Nhưng sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này rồi chúng ta đem ra so sánh đi. Một quốc gia rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu. Mình thấy thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mình. Đó. Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái đó. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức này. Bộ đầu chúng ta còn bấn loạn thì cơ trạng chúng ta hư hấp. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thay bật cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào thiên cơ phải tiên triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng đem lại thiên đài xuống thế gian. Mà người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tôi tâm sẽ xuất hiện qua đời đó trong thời gian cấp bách sắp tới. Sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết. Nó cho là văn minh, và nó đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bỡ chứ cái văn minh trên chân không có. Đúng phải cái văn minh tạm bỡ là tan rã, không có phát triển gì. Cho nên nguy hại. Cho nên chúng ta tu không nên tu được. Tại sao những người tu ở đây, chúng ta dồn đâu biết tu. Cũng bận thiết đi, cũng đi lung tung, cũng lái xe hơi, không có làm cái lễ như chùa chiền. Nhưng mà nó có cái chùa ở đây. Nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành. Nó hiểu tội trạng của nó. Nó phải ăn năn hối cải. Nó thầm tu thầm tiến, tự sửa. Nó bỏ cái trượt mà nó lưu cái thanh. Mỗi ngày mình soi hồn, mình pháp luân là mình lưu thanh. Lưu thanh là khứ trượt cái gì? Giữ ánh sáng thì bóng tối lắm. Mà hằng ngày chỉ làm như đó thôi. Tiền, tiền, tiền. Tiền không ai hay. Bây giờ tôi ngồi tôi làm sinh mặt mày tôi bây giờ với ông
một ông đại đức bằng áo vàng thì ta vô đó nói ông đó chắc thuyết pháp hay lắm. Đâu có biết ông bỏ quần tay này biết nói cũng như ông kia. Hay là nhẹ nhàng hơn ông kia. Không biết. Mắt phàm làm sao xếp được. Cho nên mắt phàm có một cái màn ô trực tầm thôi. Chỉ có tu mới mở được cái màn ô trực. Để xét được người nào tiên. Chúng ta là người đang thực hiện. Chúng ta có phép soi hồn đang thực hiện con mắt xích. Rồi lúc đó chúng ta xét rằng. Chúng ta không bị kẹt trong cái cảnh phạm phu nữa. Chúng ta không có vuông bồi cái phạm nhã tạm bỡ nữa. Thì làm sao chúng ta có sự đau khổ? À, chúng ta sẽ vui, vui với cả con vũ trụ, vui với mọi sự thanh nhẹ sáng suốt, sẵn có trong ta và ngoài ta, mà mọi người đều có. Chúng ta phải kính trọng bất cứ nam phụ lão âu. Rồi cũng ước mong nam phụ lão âu sẽ hiểu tất cả những cái gì người đã có và tự động tự phát triển để đóng góp với cả không khí. Để con người thế gian mở mắt ra, mở mắt thứ ba ra mới thấy thiên cơ huyền diệu ở chỗ. Cho nên người phàm chúng ta bị một tầng che lấp rồi. Chỉ có tu mới vượt qua khỏi tầng này. Mà tu để hiện mới vượt qua tầng này. Lý luận gì vui. Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế trong bất cần sự xác nhận của người phàm. Trong cảnh tạm bờ, đổ vỡ, lưng chừng, có ích gì đó. Bởi vì tuổi tác đã giới hạn hết, không có sự thường trú nữa, hiểu rõ. Mình tập hiểu mình chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thời đời đời, mà chỉ Thượng Đế mới hiểu vô chân lý là vô. Cho nên chúng ta được cái diễn phúc, được hạnh phúc, được phước đức. Ngài mới cho chúng ta thấy chân lý là vô cùng. Ngài mới cho chúng ta thấy được hồn của con là vô cùng đó. Phước qua, người thường chưa hiểu cái này, chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng đó, cho nên nó yếu hèn trong yếu, đau khổ trong đau khổ, không có giải thoát. Còn mình biết mình vô cùng tận thì chuyện đau khổ đó là phải, đương nhiên phải có, nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sanh suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm của tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thoái bộ mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền, ổn định rồi tôi sẽ thấy. Không phải là một chuyện ru ngủ quan được. Một chuyện rõ rệt rõ rệt. Trước khi các bạn chưa tu, các bạn thấy. Nghe ông ta nói không muốn nghe. Rồi bây giờ các bạn tu rồi các bạn thấy. Phải như vậy, ai nói? Phần hồn các bạn nói, phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm nhã để xét đoán thì các bạn không có trình độ. Chán ngang thì nghe ông tâm nói. Nhưng mà khi các bạn tu rồi các bạn thấy, phần hồn đã thức giác. Tương ứng với lời kêu gọi của ông tâm. Và bấm từ đi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn phải đi, các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe cái này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả không ai vớt, nhưng mà tôi được vớt bởi đem lòng từ bi. Tôi xin xin hạnh phúc đại phước, tôi mới biết lắm trả lời. Đây, tôi đã thực hiện thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Chiến hạn chắc mới được cơ hội để hiểu chân lý. Chính ngài mới có khả năng cho. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải tự tiến. Chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có ngài cứu độ tôi. Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi. Tôi phải đi. Không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ cái tâm linh quang sáng đời đời của tôi. Không bao giờ tôi bỏ. Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về. Được cơ hội thấu văn. Bữa đến ta để thăm lỗ ta càng nghe. Để nhắc được cơ tầng trong cơ thể chúng ta. Để mở trí cho bọn chúng. Sự lầm than ô trực của quá khứ. Lúc đó, cộng đồng tiên hoa. Lúc đó, phải thấy đâm trả lời ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy ngài. Và chịu mọi sự giảm tim. Chấp nhận đi. Cảm ơn các bạn.
Kính thưa thầy, như con bây giờ nếu mà thiệt ra thì con trong thâm tâm con nó không có thắc mắc gì, nhưng mà nếu mà con muốn tìm hiểu thêm á thì con cũng có thể đặt những câu hỏi, nhưng mà những câu hỏi đó không biết có thể giúp ích được cho con hay không. Những câu hỏi mà con chưa đạt tới, ví dụ thầy nói về cái kinh Huệ, kinh A Di Đà, trong đó thầy lúc mà thầy giảng trong cái khóa kinh A Di Đà thì nó đã nói đến cái Huệ, nhưng mà giờ nếu con đặt câu hỏi về cái đó không biết có hữu ích gì cho con không.
Cứ việc hỏi tại sao kêu bằng Huệ. Cái biển nó mới thành tựu một cái quẻ. Thấy không? Cho nên kinh A Di Đà nó toàn là biển. Nhưng mà lật ra cái trang đó, đường giáo dục mình thấy sự sai lầm. Nhưng mà người có biển mới cảm thấy cái quẻ đó. Mình nắm cái quẻ đó mình đi tới, cái quẻ là mở đường cho mình đi. Cho nên người có điển lắp ra nó mới thấy, cái quẻ là gì? Thì quan chiếu. Mà cái giấy trắng mực đen này mà nó quan chiếu cái tâm hồn chúng ta. Cho nên cái giấy trắng mực đen này nó liên hệ với chi vô cùng của chúng ta. Và bên trên đang độ chúng ta qua cái dấu ngoặc và dấu chấm này. Cái dấu luôn đại thế mà ta được nhận ngay bây giờ khi ta đọc. Cho nên gì đã thấy. Chị trẻ đừng nói mình đi về, và đừng dạy mình sự sáng suốt từng rạc. Cái quẻ là đem lại cái phước cho chúng ta. Cái quẻ là ông thầy chỉ đường cho người ta đi đứng, thì mà quẻ.
Nhưng mà một cái quẻ như là tương xứng tới mỗi trình độ khác nhau, nghĩa là cái kinh nó luôn luôn sống động như là
sống động.
Yeah.
Tùy theo trình độ của người hỏi. Mà người có điển như vậy rất rõ ràng. Anh muốn như vậy, nhưng bây giờ anh muốn cưới vợ mà nó kẹt như vậy. Anh chẳng do đó, trong đó có nói chỉ được.
Nhưng mà những câu hỏi như vậy có giúp ích cho con tiến lên đường đạo hay không? Hay là...
dạ. Bởi vì con không biết sự sáng suốt đang quan chiếu cho con là sự sai lầm.
Ừ.
Mà sự sáng suốt của con đang chiếu cho lục căn lục trần đang hữu ích và đang học. Và nó nghe cái sự giải thích này nó cũng mừng rỡ rằng chủ nhân ông luôn luôn nhắc mình mà mình không biết tu.
Yeah.
Nó hữu ích từ bên trong tới bên ngoài.
Yeah.
Đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta, tim gan tỳ bộ phế thận mỗi vị, mỗi một vị trí có 250 vị trí, tổng cộng 1250 vị trí. Đồng nghe, đồng học, đồng tiếng. Cho nên mọi trình độ đều sử dụng được ngay trong căn phòng này.
Yeah. Thầy có giảng là có khi thầy thuyết pháp thì có những bậc chư tiên ở bên trên đến nghe, những chư vị đó đã được thầy mời đến hay là họ có thể tự do đến nghe?
Có một số tự do đến nghe và có một số tới hỗ trợ giúp đỡ cho bạn đạo vô vi. Và ban chiếu nhiều câu hỏi họ nghe không hiểu rồi một chặp họ hiểu nhờ những vị đã đánh thức ngay trong luồng điện. Ngay bây giờ có nhiều vị.
Vậy đó có phải là Phật sự hay không?
Phật sự. Trong cái môn phái nào cũng có. Ngay trong nhà thờ có, ngay trong chùa có. Môn phái nào cũng có những vị người hội tụ trong cái lúc giảng Phật. Để độ đà.
Cảm ơn thầy. Đến đây đã đến chấm dứt chương trình vấn đáp đêm hôm nay. Chúng con xin thành thật cảm ơn thầy đã ban sự sáng suốt cho chúng con.
Tôi cũng cảm ơn rất nhiều nãy giờ học hỏi từ cái nặng đi tới cái nhẹ, rồi sự hòa cảm minh giải trong nội tâm của mọi người cũng đồng ứng, thì chúng ta đêm nay có cơ duyên học về cái nguyên ý của thiên liên và cái sự siêu cấp minh giải trong tâm thức của mọi người tự hiểu mà tỏa ra. Cái đó là quý báu nhé, giữ lấy sự thanh tịnh đó, sống trong lễ sống với trời Phật. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Dạ thưa thầy, con ai xa rồi. Như thưa thầy, con có một cái này mà con không có hiểu là khi mà niệm Phật với thầy mà con nói là niệm rút mà con mắt thì niệm thì con rút mà nó mát đầu thì cái đó là
cái đó là nó bắt đầu rút lên đó. Tôi nhớ ngay trung tâm bộ đầu. Có lưỡi răng kề răng ngậm miệng lại mà niệm Phật á là nó mới tỉnh. Còn không ngậm miệng lại á là trong đó nó nói đủ chuyện hết á. Phải không? Mình ngậm miệng mình mở trung tâm bộ đầu là làm cái lối thoát cho tâm linh ổn định. Cho niệm Phật phải có đường lối chứ không phải niệm là để cầu xin phù hộ, niệm để mở ra và khai triển đi lên. Vì cái luồng điển từ quang, từ bi cũng có, từ đó nó mới mở ra, nó mới quân bình hòa hợp với vũ trụ, thì nó mới được yên vui. À. Còn mình làm người mà không biết trời Phật, còn không biết nguyên lý của vũ trụ thì con người đâu có vui. Biết con khía cạnh này chỉ có cãi thôi, không có vui.
Dạ thưa thầy, mà tại sao mà con không có rút mà con mát, và con không hiểu tại sao cái gì hồi đó thì con rút mà bây giờ con không rút nữa. Con chỉ có
mát tốt, nhẹ. Càng mát càng nhẹ không sao, cứ ngồi yên như vậy đó. À, càng mát càng nhẹ. Con ăn nhiều nó rút chứ.
À, dạ, khi nào con ăn cơm mà con ăn xong mà con chưa có tiêu á, thì nó rút. Mà khi mà con ăn tiêu...
Cái đó là gì? Thực phẩm, con thấy nó rút là nó xanh đi lên chứ không phải nó rút đâu. Khi mà hòa nhẹ, càng nhẹ, thiệt nhẹ, không thấy nhẹ là nó thấy ánh sáng rồi. Đó là quang. Cứ trì niệm tự nhiên và hình thành như vậy, con tự nhiên hình thành tại mặt đất này, không ai để chế con được, rồi con ngồi con thiền, con nghĩ con là tự nhiên, con mới trở về cái ánh sáng vô sanh, là không ai sanh ra con được hết đây. Tâm thức của con là con tự nhiên và hồn nhiên và có và đời đời bất diệt, con nghĩ cái chỗ đó thôi. Con mình là ánh sáng của mặt đất chứ không phải là lệ thuộc bởi ai hết á. Nhớ là cái tự nhiên là cái tâm từ bi mình phát khởi. Tụi con biết làm phước là con, tụi con hiểu nguyên lý của mặt trời nó chiếu cho tất cả mọi người, thì tâm từ bi của mình cũng chiếu cho tất cả mọi người, nó có phù hợp nguyên lý tiến hóa trong tâm tư của người tu.
Dạ con là có đi mơ của thầy. À, con chỉ biết con có tư quân thầy một lần á. Con muốn hỏi thầy là tại mình làm sao mà có thể là mình cứ duy trì ý chí mình mà không làm sai, tại vì mỗi một lần mình nói mình tu gì nhưng mà rồi mình về lại mình thấy mình làm mỗi một ngày nó cũng bị sai hết rồi.
Con người tu về vô vi là phải biết sửa trị tâm. Tâm là quan trọng. Con có tâm con mới tu. Có tâm mà cái tâm ở đâu tìm ra? Cái tâm là do mình bớt nói chuyện phàm, bớt suy nghĩ chuyện phàm, bớt nghĩ chuyện dâm dục, thì tự nhiên cái tâm nó mới bộc khởi trong tự nhiên và hậu nhiên, trung tâm của đầu của mình á, cho nên đây có đường lối nhắc mọi người niệm Nam Mô Di Đà Phật cho thiệt nhiều trong lúc ban đầu để lập lại sự chấn động quân bình trong ngũ tạng của mình, hướng thượng nó mới hòa lên trung tâm bộ đầu, và từ đó nó xuất ra nó mới học đạo. Cho nên chỉ mọi người có bao nhiêu đó mà không làm, cãi nhiều hơn tu, ăn nhiều hơn tu, ngủ nhiều hơn tu, dục nhiều hơn tu, làm sao tiến thân? Nào, cho nên con phải tự xét và tự kiểm soát mình. Cái gì mà nhiều được bớt liệt, không phải cảm nhận. Nói chuyện là nói, ngậm miệng là niệm Phật. Đi đứng ngồi nằm cũng niệm Phật, khuya gần ngủ cũng niệm Phật. Lúc nào cũng niệm Phật là tập quen, bởi vì tại sao? Trong cơ tạng của mình rất nhiều vạn linh đồng chung sống, thì mình phải tập cho nó đều, nó mới quân bình. Một kẻ có người không, nó không quân bình, cũng như cái xã hội bây giờ mà ta không biết chữ thì cứ ra thông cáo họ cũng không hiểu. Con niệm Phật đó là cũng như vậy, toàn dân trong cơ tạng con nó biết chữ, biết cái nguyên lý của Phật. Cái kinh vô tự là nguyên lý của Phật. Mà biết được nguyên lý của Phật rồi thì nó mới là chịu tu và chịu tiến. Đó là nó mới vun bồi ý chí, nó thấy thế được cái tâm không phải là tiền bạc, không phải là tánh tình, nhưng là tự thức là tự nhiên và hồn nhiên mới thấy rõ mình từ đường vô sanh mà có. Cái tự nhiên con hình thành lên mặt đất này và ai có thể chế con được. Không có một người nào chế con ra được hết. Con mới thấy con là khả năng trong vũ trụ. Khả năng trong vũ trụ là cái gì? Trong đó con có từ bi, con biết thương yêu, con biết ngưỡng ngay, con biết bệnh hoạn, biết đau đớn. Đó là có tâm thương yêu. Thương yêu là nó thể hiện cái từ bi. Và từ bi là ánh sáng. Cho nên mình cúng bồi cái từ bi càng ngày càng giao mạnh, thì cái từ bi nó mới cứu độ ta và ảnh hưởng người khác. Thấy không? Tu vô vi phải hiểu cái đó. Bởi vì không mà trong không cũng không luôn là gì. Ở đời mình cũng có chấp, không có mẹ.
À, con hiện giờ con đi lính ở trên Paris đó thầy. Con quyết định tháng 3 là con ra những lính đó thầy. Thì con có thể về cho người làm được thầy.
Được chứ, con chừng nào mà con có cái ý nguyện con muốn tu, muốn làm tu là con làm đại sự chứ không phải là làm nhỏ. Con tu mà con hiểu khối óc, con cũng hiểu cơ năng, con hiểu khả năng của con, thì con nói ra là cứu độ biết bao nhiêu người. Là con đi tu này là con đang đi làm việc lớn, không phải làm nhỏ. Tụi nó ôm cho nó tu là nó đừng làm việc lớn á, nó tìm tòi chính nó và nó cống hiến cho tất cả mọi người và nó hy sinh cái đời. Tham dục nó cũng có muốn chuyện tham dục đó, nó chắc chắn là nó có thể tiến được.
Tôi cũng muốn gì? Tôi có chút sức khỏe thầy.
Cảm ơn.
Dạ thầy sẽ nghe thầy cho con nhìn nhỏ như con nhìn mắt. Nhìn vào các cái răng từ răng, nhưng mà răng của con, răng từ răng nó rút như là cục đá, nó đủ năm tâm vậy đó. Thôi nó rút từ cái hàm này đó, và thấy chúng ta trung tâm tim màng, trung tim bộ đầu. Nhưng mà ba cái đó là nó rút được được. Ngồi tỉnh, ngồi nhắm mắt ra, ngồi thiền, thì răng từ đó mà nhìn vào các, thì nó rút tung mắt, ba cái đó thì nó rút được được. Răng từ răng với tâm tư này, tâm tư bồ đào. Mà bây giờ tâm tư bồ đào con á, con nhớ về cái diễn tâm, tâm tư bồ đào, con nhớ như thế nào?
Đó, đúng đường rồi đó. Đúng đường rồi đó.
Đúng đường.
Nhớ cái đó thôi. Rốt cuộc đời mình sống với cái đó thôi. Sống với cái đó thôi. Là nó nhẹ hoài. Đó là đúng rồi á. Con muốn nói chuyện gì thì từ đó, nó, trong đó nó minh cảm ra, nó giải rõ ràng. Không có sao hết. Rồi cái vấn đề ăn nhiều thì nó hơi nặng. Là ăn ít, nhai kỹ, ăn ít, từ từ ăn ít là tự nhiên, tự nhiên nó càng ngày càng thành nhẹ. Cơm với rau chưa được, ăn cơm với đậu hũ với rau ba cái thì vô đó là không được. Ăn cơm với rau không, hay là ăn đậu hũ với rau không, thì tự nhiên lẫn lộn vô rồi nó làm con mệt. Cái đó là đi đúng đường, cứ nhớ ngày con tâm là đi ha. Nhớ niệm tâm thì con tổ qua được.
Thầy nói là con cái cơ thẳng của con nó phát ra.
Nó phát ra. Cái đó mới là quý, cái đó là mới là chánh tâm tu thân. Còn niệm năng của mình có phát ra là không có chánh tâm tu thân. Nhờ bên ngoài, đâu có phải nhờ bên ngoài nữa. Tự con ra, mà con không có mê tín con. Tự mình đi, mình chính nghiệp mới là thật của người tu.
Con, nó đi ra thầy, xin kinh đảnh lễ thầy. Thưa thầy, lúc này, sao con sao đường con nghe vậy đó thầy?
Nghe gì vậy?
Chắc con thấy con không còn miếng điểm nào hết trơn á thầy.
À, miếng điểm gì? À, trong thanh tịnh là quan trọng. Khi mà con bịt lỗ tai mà con nghe người ta nói chuyện rõ ràng, nghe chấn động ở bên ngoài, đó là con đi vô thanh tịnh. Vô càng ngày càng thanh tịnh, con mới thấy là trong thanh tịnh của con mới thấy từ bi sẵn có của con giúp đỡ chồng con giúp đỡ bạn đạo, con dụng tâm hương thượng, là rồi con mới quy yêu trời Phật, thì con mới trở về cái môi giới của trời Phật được. Tu để giải thoát chứ không phải tu mà để lệ thuộc, không có lệ thuộc nữa, tu để giải thoát. Như các chuyện nó niệm Phật bây giờ nó nhớ điển tâm nè, cái đó là cái quan trọng nhất mà nó đạt được đó, nó sẽ đi tới nữa. Nó vô cùng, con phải nhớ cái chỗ đó là tự nhiên, nó hồi sinh thanh giải cho con, nó hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, nó mới tiến qua nhanh nhẹ được. Đó. Con cũng tập cái niệm Phật đi, cái niệm Phật cách nhìn đã làm được đó, mọi người bắt chước đó mà làm. Sẽ thông minh ra, chắc chắn là như vậy, sẽ tốt hơn, dũng mạnh hơn nữa, chứ không có yếu hèn đâu.
Con bị đời cuối, con bị học bài nhiều quá.
Phải vậy á, bởi vì tại sao con bị như vậy là con tu, con muốn thanh nhẹ, con muốn nhẹ nghiệp nó mới nhồi con. Nhồi con thấy nghiệp rồi con mới giải nghiệp. Còn con không thấy nghiệp làm sao con giải nghiệp, con thấy nó lăn tới đó, đâu cũng đâu vào đâu, nó lăn vô trong ốc con rồi. Giải nó ra, con thiền nhiều, con niệm Phật nhiều là giải nó ra. Còn nó không đến làm sao con giải, không có sống làm sao con đóng cái thuyền cho lửa, cái cây chắc mà con đi trên biển được. Thấy không? Nhờ nó, chúng ta mới lấy quán làm ăn, đó là thầy của ta đó, kích động và phản động là thầy đó, nhưng mà tâm từ bi con mở ra là cũng như con uống cam lồ, người ta kích phát con này kia, cái nở kích động chuyện không đâu vào đâu, nó tới trong tâm con, mà tâm con là tâm từ bi thì là tan biến nó, đó là uống cam lồ của Phật.
Thanh tài là gì?
Thanh tài là hướng tâm, thanh tài là cái chỗ thanh nhẹ trong khối óc của con. Trong đó nói như giờ các chị nói tại sao tôi thấy mát từ đầu á, ai ra nó thấy mát rồi, chỗ đó là thanh tài đó. Mà càng tu thì càng thấy cảnh, càng thấy đẹp, càng thấy sáng suốt ở bên trên, đó là thanh tài. Mình tu thiền mới biết thanh tài là chỗ nào. Còn nói thanh đà là chỗ nhẹ ở đời, nói cảnh này cảnh nọ không phải đâu. Thanh đà là trung tâm bộ đầu khai mở ra, sáng choang thanh nhẹ, đó là thanh đà.
Vì sao ông vô vi nói ông tuôn lắm, mà tuôn mà lắm?
Đúng như vậy, không hành làm sao được.
Nói là chồng tuôn, chồng tuôn, chồng tuôn, chồng tuôn.
Thế sao?
Con đọc ở trong cái cuốn mà của sự của ông Tư á, từ nhờ đi tu mà đã cứu được ông Tư Sinh, lấy từ địa ngục, mang từ địa ngục lên cô Long Sơn để mà
đó là mình hưởng đó, báo hiếu mà.
Thành ra con nghĩ là nếu mà đắc cái đó rồi còn liên hệ tới những thân nhân như vậy thì nó đâu có nghĩa là
những thân nhân tiếp tục mà nó phải tu, chỉ có chiếu cho nó thôi, còn cái báo hiếu là mình phải đem thân sinh mình đi tu. Đó là một trọn đó. Được chứ. Đó là báo hiếu, cái đó là quan trọng nhất.
Vậy còn vợ con thì cũng không cứu được.
Vợ con là chỉ ảnh hưởng lúc mình tu thôi. Rồi một thời gian nó phải tự tu. Còn nếu mà anh cứu như vậy á, nó đâu có chịu làm. Nó đâu có tu. Anh tu, rồi vợ anh sẽ tu. Ảnh hưởng đó, nó mới tiến được. Rồi mọi người xung quanh anh được tu, nó tiếp tục đem mọi người tiến hóa tới đi chỗ cao á.
Bởi vì con kỳ điểm của bà Nguyễn Thị Diễu xuống, bà đâu có cứu được rễ, bà con bà
đâu cứu
bà
được.
Nói, bà
phải
tự
tu.
Phải tự tu đó, cái chuyện măng
đó. Bà chỉ cầu nguyện cho cha mẹ thôi, cứu quyền hết tổ bên trên. Chứ không có hậu sinh là không có nói.
Thầy kính thưa thầy là vì con người sinh ra từ nhiều kiếp. Chỉ như vậy nếu mà bây giờ đứa con Tư đã cứu được thân sinh kiếp này, nhưng mà còn cái những kiếp trước thì có liên hệ có thể cứu được hay không?
Cái đó là luôn luôn những cái kiếp đó là ta đã giải thoát hết rồi tiến hóa hết rồi, cái kiếp mà còn bị giam giữ đó, chứ còn cái nhiều kiếp trước là ta đã làm việc hết rồi, giải thoát hết rồi.
Đem về nghe để cho nó mở trí, và để tìm cái sự thật và tìm thực chất của hành giả phải đi như vậy thôi. Rồi mình mới thiệt với chuyện làm cho mình chứ không phải làm cho ai. Và anh vô đây tu là tu cho anh, không có cho tôi, và tôi cũng chẳng tu cho anh. Thực tâm, dũng chí sửa mình để tiến qua phần tuổi còn lại của mình, đạt cho kỳ được những cái gì sẵn có của mình. Và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để công hiến cho vô lợi tạo vật, hòa hợp với cả càng không vô. Ý chí của chúng ta không sống được chỗ eo hẹp nữa. Là tôi thương hợp. Thế nên mỗi người chỉ tự chủ, pháp này anh tu là pháp của anh, không phải pháp của tôi. Pháp người kia tu, pháp của họ, không phải pháp của tôi. Bởi tôi không có bán cái pháp mà tôi ăn được. Tôi cũng phải đi làm như anh tôi mới có cơm.
Thưa Thầy, tại sao mà khi mà mình tu chưa cao, mà mình thấy những người xung quanh mình đáng thương, khuyên họ nên sửa tâm sửa tấm lại, bớt lòng động chuyện đời, cái khái dân như vậy đó thôi. Thì tối hôm đó thì những ngày hôm sau thì mình thiền nó không có trụ.
Tại sao? Bởi vì mình tai cái phần thanh nghiệm của mình cho họ.
Và nhiều khi rồi riêng như nó làm mình giải đãi luôn.
Thế sao? Bị hút hết rồi, mình chưa đủ lực lượng. Mình chưa đủ lực lượng mình để mình phục vụ. Mình ta mấy cái đèn, để rõ bên trong để đi. Mình sách là rõ ngoài, nó hao điện rồi. Phải chịu thua lỗ. Còn chưa đúng lúc, không làm được.
Nhiều lần như vậy rồi, thành ra con...
Mình không có khuyên người ta trong lúc mình chưa có khả năng.
Ngủ không có người khó.
Tội nghiệp thì cái chuyện của mình còn tội nghiệp có mấy lần. Mình lo cho tâm để mình giúp họ một lần một. Thử nha.